Đây là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 30 tháng 5 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ukraine là đề tài bao trùm chuyến công du châu Âu sắp tới của Tổng thống Obama.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away.
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công tại miền đông. 14 thường dân ở Aleppo chết mỗi ngày vì các cuộc không kích của Syria. 4 người bị bắt trong vụ giết người vì danh dự gia đình.
Ngoài phần tin Việt Nam và tin thế giới, chúng tôi cũng có bài nói về di sản Thiên An Môn. Sau câu chuyện thể thao hàng tuần là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Khánh An vừa cập nhật.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay bày tỏ quyết tâm tiếp tục tấn công chống lại các phiến quân thân Nga tại miền đông nước này, sau khi các phần tử ly khai bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng làm ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng. Bộ trưởng Mykhailo Kovan cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn đẩy các phần tử ly khai ra khỏi phía Tây và phía Nam thành phố Donetsk, cũng như vùng phía Bắc Luhansk. Ông nói sứ mạng của quân đội sẽ tiếp tục cho đến khi hòa bình và trật tự được vãn hồi. Ông cho biết thêm là có hơn 20 binh sĩ thiệt mạng tại miền đông Ukraine kể từ khi chính phủ mở cuộc hành quân chống khủng bố vào giữa tháng 4. Ông phát biểu một ngày sau khi các phần tử ly khai bắn rơi một máy bay trực thăng quân sự gần thành phố sôi động Sloviansk ở miền đông, làm ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có một vị tướng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, cuộc tấn công ngày hôm qua cho thấy các phần tử ly khai có được vũ khí tối tân và giúp đỡ khác từ bên ngoài. Trong một diễn biến khác, một viên chức NATO ngày hôm nay cho biết Nga tiếp tục rút quân ra khỏi vùng biên giới với Ukraine. Trong một tuyên bố, một sĩ quan không nêu danh tính nói 2/3 binh sĩ đã rút lui, nhưng còn vài ngàn người ở lại khu vực này. Các giới chức Hoa Kỳ và NATO nhiều lần thúc đẩy Nga rút quân, cho rằng sự hiện diện của binh sĩ Nga làm căng thẳng gia tăng. Cũng có tin những chiến binh nước ngoài từ lãnh thổ Nga sang Ukraine. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cho biết mất liên lạc với một toán quan sát viên 4 người tại miền đông Ukraine. Toán này vẫn còn liên lạc vào cuối ngày hôm qua. Phiến quân đã bắt giữ 4 quan sát viên của OSCE kể từ cuối ngày thứ Hai.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đi công du châu Âu vào tuần tới trong chuyến thăm tập trung vào những hành động của Nga tại Ukraine. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Tòa Bạch Ốc tường thuật qua phần trình bày của Hoàng Long.
Chặng dừng đầu tiên của Tổng thống là Ba Lan, nơi muốn có nhiều sự bảo đảm của Hoa Kỳ hơn là chỉ điều một đơn vị quân đội nhỏ bé đến đây vào tháng 4. Tổng thống Obama đã so sánh những hành động của Nga ở Ukraine với thời chiến tranh lạnh, khi những chiếc xe tăng của Xô Viết tiến vào miền đông châu Âu. Ngày nay, ông nói sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là chủ yếu.
Khả năng của chúng ta trong việc định hình quan điểm của thế giới đã giúp cô lập Nga ngay lập tức. Nhờ sự lãnh đạo của Mỹ, thế giới đã lập tức lên án những hành động của Nga. Châu Âu và khối G7 đã cùng với chúng ta áp đặt lệnh trừng phạt. NATO đã củng cố cam kết của chúng ta đối với các đồng minh Đông Âu.
Nhưng mức độ của cam kết đó là một vấn đề. Ba Lan tháng trước đã tiếp đón 150 binh sĩ Mỹ, quá thấp so với con số 10.000 quân mà Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan yêu cầu.
Điều đáng quan ngại là những gì mà chúng ta thấy đang diễn ra ở miền đông Ukraine, một tình huống mà nhân danh việc bảo vệ những lợi ích không bị đe dọa về quyền của người thiểu số, một sự can dự thô bạo đang diễn ra. Và sự thật là chúng ta đang quan ngại về điều đó và chúng ta thực sự trông cậy vào hoạt động của Hoa Kỳ và cả cộng đồng thế giới.
Lịch sử đóng một vai trò lớn trong cách Ba Lan nhìn vào Ukraine, theo nhận định mà ông Christopher Hill, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan, đưa ra với đài VOA qua Skype.
Người Ba Lan đã hiểu và họ thường nói rằng Nga mà không có Ukraine thì chỉ là Nga, nhưng Nga có Ukraine thì sẽ trở lại thành Liên bang Xô Viết. Do đó, người Ba Lan có một lợi ích thiết thực trong sự thành công và tồn tại của Ukraine.
Vào một thời điểm trong chuyến đi, ông Obama sẽ gặp Tổng thống tân cử của Ukraine. Tổng thống Obama sẽ đến Brussels dự hội nghị thượng đỉnh G7 của các nhà lãnh đạo từ các nền dân chủ công nghiệp, được tổ chức tại địa điểm mà cuộc họp của khối G8 đã được ấn định ở khu nghỉ mát Sochi của Nga, trước khi Nga bị loại ra khỏi khối này vì những hành động ở Ukraine. Chặng dừng cuối là Normandy, nơi mà nhà lãnh đạo Mỹ sẽ kỷ niệm 70 năm ngày D-Day và khởi đầu việc các nước đồng minh giải phóng châu Âu ra khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ có mặt ở đó, nhưng không có cuộc gặp nào được dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Syria nói các cuộc không kích của chính phủ đã giết gần 2.000 thường dân trong năm nay ở bên trong và chung quanh Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay cho biết 567 trẻ em và 283 phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng tại thành phố miền Bắc, một cứ địa của các chiến binh đối lập. Con số này dựa trên các tiếp xúc trên bộ của tổ chức có trụ sở tại Anh này, lên đến con số 14 thường dân bị giết mỗi ngày từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 5. Ông Rami F. Al-Rahman thuộc Đài quan sát nhân quyền Syria nói với đài VOA là bạo động tiếp diễn làm cho không thể nào tổ chức được cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 6 một cách tự do và công bằng như dự trù. Ông Al-Rahman nói, chính phủ tổ chức bầu cử tổng thống nhưng đang giết người dân của mình, giết thường dân của mình và giết khoảng 600 trẻ em trong vài tháng qua chỉ trong một khu vực. Chính phủ nói hiện nay dân chúng có thể đi bầu cử dân chủ. Chính phủ Syria nên trực tiếp ra tòa và vào tù. Tổng thống Bashar al-Assad dự trù sẽ dễ dàng thắng cử một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba nữa trong cuộc bầu cử. Các tổ chức đối lập và nhiều quan sát viên quốc tế bác bỏ cuộc bầu cử vì cho rằng đây là một trò hề. Có hơn 150.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria bắt đầu cách đây 3 năm sau khi Tổng thống al-Assad đáp ứng bằng vũ lực đối với những cuộc biểu tình chống lại việc cai trị của ông. Giao tranh đặc biệt dữ dội tại Aleppo hiện đang bị chia đôi giữa chính phủ và lực lượng nổi dậy. Máy bay và trực thăng của chính phủ bắt đầu chiến dịch oanh tạc vào tháng 12 năm ngoái, thường sử dụng bom thùng, gây nên những thiệt hại không chừa một ai và bị các tổ chức nhân quyền lên án. Tòa Thánh Vatican ấn định ngày 8 tháng 6 tới là ngày Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp hai Tổng thống Israel và Palestine trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình. Tổng thống Simon Peres và Tổng thống Mahmoud Abbas nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng tham dự buổi họp cầu nguyện khi Đức Giáo Hoàng Francisco thăm Trung Đông trước đây trong tuần. Trở về Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco nói hai nhà lãnh đạo chứng tỏ lòng can đảm tiến về phía trước. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng phủ nhận là ngài trở nên dính líu trực tiếp vào tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngài nói với các phóng viên là chỉ có điên mới làm như vậy. 9 tháng hòa đàm do Hoa Kỳ bảo trợ giữa Israel và Palestine sụp đổ trong tháng trước.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Hơn 100 trí thức Việt Nam vừa ra thư ngỏ gửi đến đồng bào trong và ngoài nước cùng các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quan tâm về tình hình khẩn cấp của đất nước tiếp theo sau những sự cố xảy ra từ hồi đầu tháng 5 trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Trang mạng bosit.com hôm nay đã đăng tải bức thư ngỏ có chữ ký của nhiều nhà trí thức nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Trên danh sách này còn có cả một số lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo quân đội, gồm cả Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo và một số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư ngỏ tố cáo mưu đồ lấn chiếm Biển Đông và hành vi xâm lược bằng vũ lực, ngang nhiên vi phạm luật pháp và các cam kết quốc tế đã ký kết của Trung Quốc. Bức thư có đoạn viết: Tình thế hiểm nghèo khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đòi hỏi phải có đối sách chủ động ứng phó, và trách nhiệm này chủ yếu nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư ngỏ do nhóm trí thức đã từng khởi xướng kiến nghị 72 và tuyên bố quyền thực thi quyền chính trị và dân sự soạn thảo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một trong những người đã ký vào thư ngỏ là tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thông điệp chính của lá thư ngỏ này.
Cái thông điệp nổi bật là phải vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ mối quan hệ lệ thuộc của Trung Quốc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ có xây dựng một hệ thống dân chủ thực sự, một nền dân chủ và một nền pháp trị thực sự, tức là không còn độc đảng, không còn toàn trị, thì Việt Nam mới có cơ chống ngoại xâm. Bởi vì Việt Nam hiện bây giờ đang trơ trọi. Tuy rằng trong nước TV vẫn nói rằng nhân dân thế giới ủng hộ, nhưng mà thực sự là bất chấp cái sự kêu gọi của ông Thủ tướng, những nước mà lên tiếng mạnh mẽ thì cũng chỉ nói một cách chú lệ mà thôi. Bởi vì một nước độc đảng, một cái chế độ độc tài khó mà có thể thuyết phục được những người khác làm bạn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu IDS và từng là Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nói rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên gạt sang một bên 16 chữ vàng và 4 chữ tốt trong quan hệ với nước láng giềng phương Bắc.
Thưa ông có nghĩ là chính tình Việt Nam hiện giờ đã đủ chín mùi và các chính đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng để có thể hoạt động chưa?
Tôi nghĩ rằng nếu mà người dân thúc ép và bản thân những người cầm quyền cũng hiểu được điều đấy và có một cái thay đổi về mặt pháp luật, hợp thức hóa cho các cái đảng chính trị khác hoạt động, thì tôi nghĩ là rất là nhanh chóng họ có thể tự tổ chức được, chứ không có cái gì là quá khó khăn cả.
Bức thư cáo buộc rằng nhà nước Việt Nam vẫn trấn áp các cuộc biểu tình của người dân muốn bày tỏ ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống xâm lược trước dã tâm của Bắc Kinh. Các nhà trí thức nói rằng tình thế nguy hiểm hiện nay là một thách thức, nhưng có thể cũng là một cơ hội cho dân tộc chấn hưng theo con đường dân tộc và dân chủ, và kêu gọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước và các đảng viên Đảng Cộng sản hãy đoàn kết, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Trong mấy tuần gần đây, Trung Quốc đã điều nhiều tàu bè, kể cả tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay yểm trợ việc hạ đặt giàn khoan trái phép tại địa điểm mà giới trí thức cho là nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ khuyến cáo Trung Quốc chớ leo thang thêm các cuộc tranh chấp trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết ông sẽ gặp một giới chức quân sự cao cấp của Trung Quốc tại một hội nghị an ninh ở Singapore và sẽ khuyến cáo giới chức này chớ leo thang hơn nữa các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Hãng tin Bloomberg đêm hôm qua tường thuật rằng, theo kế hoạch, ông Hagel vào ngày thứ Bảy sắp tới sẽ gặp Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, và phái đoàn Trung Quốc đến dự hội nghị an ninh thường niên Shangri-La sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay tới Singapore, Bộ trưởng Hagel nói rằng Hoa Kỳ có lợi ích rất lớn trong việc duy trì các tuyến hàng hải trong khu vực tiếp tục được mở rộng cho các trao đổi thương mại. Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông dự định sẽ thảo luận một cách cụ thể về các căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam trong Biển Đông. Ông Hagel nói Hoa Kỳ và Trung Quốc có những lĩnh vực có thể hợp tác với nhau, nhưng mặt khác cũng có những lĩnh vực mà hai bên có thể trực diện đối đầu nhau, không phải là những lĩnh vực cạnh tranh, mà là những lĩnh vực mà Washington tin rằng Bắc Kinh đang quá tay khi khơi mào và tạo ra những thách thức và những căng thẳng mới trong khu vực. Trung Quốc và Việt Nam đang lâm vào một cuộc xung đột kéo dài về việc Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu để khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, nơi mà Việt Nam tuyên bố là lãnh thổ của Việt Nam. Căng thẳng đã tăng vọt trong tuần này sau khi một chiếc tàu đánh cá Việt Nam bị chìm trong một vụ đụng tàu mà hai bên quy lỗi cho nhau. Đây là lần thứ 5 ông Hago tới thăm khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ khi ông lên nhậm chức vào tháng 2 năm 2013. Tại đây, ông dự định sẽ mở 10 cuộc họp song phương với các vị tương nhiệm Á Châu và tham gia 2 cuộc họp Tây Ba, một buổi họp với Nhật Bản và Nam Triều Tiên và cuộc họp Tây Ba thứ nhì là giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Australia. Bộ trưởng Hago đang thực hiện một chuyến công du 12 ngày bao gồm các chặng dừng chân ở Afghanistan, Bỉ, Romania và Pháp. Việt Nam xích lại gần cựu thù Hoa Kỳ giữa lúc tranh chấp Biển Đông leo thang. Giới phân tích nói, xung đột lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang đẩy Hà Nội xích lại gần hơn với Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, kể cả Nhật Bản và Philippines. Theo bản tin của tờ South China Morning Post, những giải pháp của Hà Nội bị hạn chế giữa lúc họ đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của thế giới và cùng lúc không muốn phương hại tới quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, một đối tác quan trọng về ý thức hệ và kinh tế. Tờ báo dẫn lời giáo sư Lee Min-jiang của Đại học Quan hệ Quốc tế Singapore nói rằng trong ngắn hạn, Việt Nam và Hoa Kỳ có khả năng tăng cường hợp tác quân sự. Nhưng về lâu về dài, các vấn đề như tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ ngăn cản nỗ lực tạo dựng một quan hệ đối tác bền chặt hơn. Việt Nam cũng đang chuẩn bị chung kết một thỏa thuận để nhận thêm tàu tuần tiễu của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ Hà Nội trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal. Sáng hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã rời Nhật Bản lên đường sang Singapore để dự hội nghị an ninh 3 ngày tại đây. Theo dự kiến, ông sẽ đưa ra một hình ảnh về một nước Nhật như một lực đối trọng với sức mạnh đang tăng của Trung Quốc trong khu vực. Các hãng tin AFP, Kyodo và AP tường thuật rằng trong một bài diễn văn quan trọng đọc vào tối hôm nay, Thủ tướng Abe sẽ vạch ra viễn kiến của ông về những gì mà Tokyo có thể đóng góp cho hòa bình toàn cầu. Các giới chức Nhật cho biết là tại hội nghị Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ giải thích vì sao Nhật Bản đang tái xét những hạn chế về mặt pháp lý đã được áp đặt bởi hiến pháp chủ hòa của nước Nhật trong bối cảnh tình hình an ninh đang thay đổi. Thủ tướng Abe sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago hôm nay, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera sẽ gặp Bộ trưởng Hago vào ngày thứ Bảy. Các cuộc họp cấp cao này diễn ra giữa lúc trong nội địa Nhật Bản đang có tranh cãi về liệu Nhật Bản có nên hành xử quyền tự vệ và sửa đổi chính sách chủ hòa của Nhật Bản sau thời chiến hay không. Các động thái của Nhật Bản để có thể bênh vực các đồng minh có thể bị tấn công quân sự đã gây quan ngại tại Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Bất cứ cuộc tranh cãi nào giữa Tokyo và Bắc Kinh cũng sẽ thu hút sự chú ý tại Hội nghị An ninh Singapore giữa lúc các chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát một cách bất thường các máy bay của lực lượng tự vệ Nhật Bản trên biển Hoa Đông mới đây.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Dự thảo luật mới nhất về luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam đã gây thất vọng cho những người hoạt động ủng hộ đồng tính, đang hy vọng quyền hợp pháp chung sống giữa các cặp đồng tính được khẳng định. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Thái độ đối với cộng đồng, đồng tính nam nữ, song giới và chuyển giới đã thay đổi rất nhiều trong vài năm gần đây ở Việt Nam, một quốc gia có các truyền thống áp đảo về giá trị gia đình phụ hệ. Những đám đông tụ tập, các cuộc diễu hành thường niên bày tỏ sự tự hào của giới đồng tính, các nhạc hội và các cuộc tập họp thường thu hút hàng trăm người tham dự trên khắp nước. Nhưng trong khi những người ủng hộ quyền của những người LGBT đã trở nên nổi bật hơn trong những năm qua, nhất là trong giới trẻ ở thành thị, thì không phải mọi người đều tán thành. Ông Lê Quang Hà làm những công việc vặt vãnh, ngồi cùng với một nhóm phụ nữ tại một quầy bán bánh mì ở Hà Nội. Ông nói ông không nghĩ là những cặp đồng tính nên có những quyền giống như các cặp khác giới.
Chúng ta sợ cái đấy là đúng như chúng ta không đồng ý được cái đấy rồi, không đồng tình quan điểm rõ ràng cái đấy.
Những người phụ nữ ở quầy bánh mì chắc chắn là đồng ý. Người chủ quầy tự xưng là Hiền bình luận.
Không, không được phép, vì là cùng giới là không được.
Quốc hội Việt Nam nói quan điểm của họ đại diện cho đa số người dân Việt Nam. Vì lý do này, các nhà làm luật trong tuần này đã quyết định bãi bỏ một điều khoản trong một bản dự thảo luật hôn nhân và gia đình xác định quyền hợp pháp cho các cặp đồng giới. Bộ luật này đã là đề tài của nhiều cuộc vận động trong mấy năm vừa qua với những người hoạt động cho quyền đồng giới, kêu gọi chính phủ dùng luật lệ như một phương cách để giải quyết vấn đề thành kiến và phân biệt đối xử. Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, còn gọi tắt là IC, nói ông tin rằng các nhà làm luật Việt Nam đã đánh giá quá thấp khối lượng hậu thuẫn của quần chúng dành cho việc để các cặp đồng tính được hưởng một số quyền. Ông Bình nói, theo cuộc thăm dò công luận toàn quốc, hơn 50% hậu thuẫn quần chúng dành cho các cặp đồng tính quyền được nhận con nuôi và sở hữu tài sản, đó là điều khoản số 16. Tổ chức của ông Bình đã công bố một thông cáo nói rằng việc xóa bỏ điều khoản số 16 bỏ rơi hàng triệu người LGBT và gây thất vọng cho những người hoạt động trên khắp thế giới đang trông mong Việt Nam trở thành nước dẫn đầu trong khu vực về việc cổ suý cho quyền của giới LGBT. Nhưng ông Bình nói dự thảo luật có chứa đựng một số thay đổi tích cực. Dự luật bãi bỏ một điều khoản trước đây cấm hôn nhân đồng giới và thay thế điều khoản này bằng một câu nói rằng nhà nước không thừa nhận những cuộc hôn nhân đó. Theo ông Bình, trước đây hai người cùng giới sống chung là sai trái, nhưng nay họ nói rằng không phải là sai trái. Mọi người có quyền sống chung như một cặp, nhưng họ không sẵn sàng thừa nhận hôn nhân đồng giới. Ông nói giống như một bước bé con thôi. Một thỉnh nguyện thư trên mạng kêu gọi phục chế điều khoản này đã thu thập được trên 10.000 chữ ký trong vòng chỉ có vài ngày. Bộ luật về hôn nhân và gia đình dự trù sẽ được thông qua vào ngày 19 tháng 6.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt 4 người có liên quan đến trường hợp một phụ nữ mang thai bị gia đình đánh cho đến chết tại thành phố Lahore, miền đông Pakistan vì tội kết hôn với một người do cô chọn. Cảnh sát ngày hôm nay nói những người bị bắt gồm chú và hai người bà con của nạn nhân. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra một tuyên bố ra lệnh cho thủ hiến Punjab, trong đó Lahore là thủ phủ, phải có hành động tức thì. Cảnh sát cho biết thêm là cô Fazana Pavan, 25 tuổi, bị đánh bằng gạch bên ngoài một tòa án hôm thứ Ba khi cô đang chờ để nói với thẩm phán là cô kết hôn với một người cô chọn theo ý cô. Chồng cô nói với các phóng viên là ông đã khẩn cầu cảnh sát ngừng cuộc tấn công, nhưng họ đứng nhìn không làm gì hết, trong khi gia đình của vợ ông gồm cha và các anh em đánh đập cô. Chỉ huy trưởng cảnh sát Lahore Safis Amar nói với thông tấn xã Reuters là không có cảnh sát viên nào có mặt trong cuộc tấn công. Cảnh sát tại miền Bắc Ấn Độ ngày hôm nay cho biết một nghi can khác đã bị bắt vì liên hệ đến vụ cưỡng hiếp tập thể hai thiếu nữ bà con với nhau. Có ít nhất một nghi can đã bị bắt giam. Hai cô gái mất tích vào ngày thứ Ba sau khi ra ngoài đồng làm vệ sinh vì nhà không có nhà vệ sinh. Hôm thứ Tư, dân làng tại quận Burdwan, bang Uttar Pradesh, tìm thấy xác hai cô gái bị treo trên cây. Khám nghiệm tử thi cho thấy hai cô gái bị tấn công tình dục. Cảnh sát cho biết có một vài người đàn ông can dự đến cuộc tấn công và đang truy tìm những người khác nữa. Cảnh sát nói hai cảnh sát đã bị ngưng chức sau khi dân làng than phiền là cảnh sát chậm chạp trong việc điều tra.
Đã 25 năm qua, kể từ khi Trung Quốc đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn, giới lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp to lớn để dập tắt bất cứ cuộc thảo luận nào về các biến cố năm 1989, các cuộc biểu tình phản đối đông đảo xảy ra vào mùa xuân năm đó ở Bắc Kinh và các thành phố khác, cùng với vụ đàn áp đẫm máu tiếp theo đó. Mặc dầu vậy, những đòi hỏi của sinh viên và công dân, những người đã đổ ra đường phố vào thời đó, chưa biến mất. Thông tín viên đài VOA Bill Ide, tường thuật từ Bắc Kinh, Bích Châu trình bày chi tiết.
Vào mùa xuân năm 1989, Trịnh Phương là một vận động viên điền kinh đầy hứa hẹn tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Cũng giống như nhiều bạn học khác, anh đi tới quảng trường Thiên An Môn để nói lên mối quan tâm của anh về một loạt các vấn đề từ tham nhũng tới tự do báo chí. Anh Trịnh Phương nói rằng trong thập niên 1980, những hy vọng về cải cách lên cao và nhiều người gia nhập Đảng Cộng sản để tìm cách tạo ra một tương lai tốt hơn cho đất nước. Anh Trịnh Phương nói rằng các sinh viên đại học trong thập niên 80 tất cả đều có một thái độ tương tự và tất cả đều rất lý tưởng. Họ cũng có ý thức cao về trách nhiệm xã hội và quan tâm tới vận mệnh của đất nước.
Tuần Duyên Nam Triều Tiên cho biết một thợ lặn đã thiệt mạng trong khi cố gắng đục một lỗ ở thân chiếc phà chìm để tìm thêm xác các nạn nhân. Các giới chức nói người thợ lặn này được vớt lên ngày hôm nay bất tỉnh và mặt chảy máu. Ông này chết sau đó tại bệnh viện, chưa rõ được nguyên nhân tử vong. Ông là thợ lặn thứ hai thiệt mạng trong việc tìm vớt hàng trăm xác từ chiếc phà. Chiếc phà Siwon trọng tải 6.800 tấn bị lật và chìm vào ngày 16 tháng 4 năm nay. Hành khách gồm 325 học sinh của một trường trung học đi dã ngoại đến đảo Jeju ở miền Tây Nam, Nam Triều Tiên. Cho đến nay, 288 xác đã được vớt lên, nhưng vẫn còn 16 người khác mất tích. Google hôm thứ Năm bắt đầu cho phép công dân châu Âu yêu cầu xóa bỏ những kết quả tìm kiếm gây lúng túng hay xúc phạm về cuộc sống cá nhân của họ. Quyết định này được đưa ra theo quy định quan trọng của Tòa án tối cao châu Âu trong tháng này là các cá nhân có quyền được quên đi trên mạng. Người dân châu Âu từ 32 quốc gia bây giờ có thể truy cập vào một mẫu đơn trên mạng để đưa ra những đường dẫn mà họ muốn xóa và tại sao các kết quả không phù hợp lỗi thời hoặc những lý do bất xứng khác. Các nhân viên của Google sau đó sẽ quyết định liệu có lợi ích chung trong việc giữ lại các đường dẫn liên kết hay không, hay xóa bỏ các kết quả tìm kiếm ở châu Âu. Hai thiếu niên Mỹ đã trở thành những thí sinh đầu tiên kể từ năm 1962, hòa nhau trong giải vô địch cuộc thi đánh vần quốc gia. Siram Hathwar từ New York và Ansun Sujo từ Texas đã công bố là những người đồng thắng giải vào chiều thứ Năm sau 6 vòng thi đối đầu căng thẳng.
Khánh An vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Call it magic.
ask me? After all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Of course I do.
Sau đây là câu chuyện thể thao hàng tuần do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện các thành phố tranh đăng cai Olympic 2022 rút lui dần. Quyền đăng cai Olympic 2022 sẽ được trao trong vòng chưa đầy một năm nữa. Thế nhưng thay vì là một cuộc đua tranh quyết liệt giữa các thành phố trên thế giới để giành quyền đăng cai này, thì nay cuộc đua đổi hướng thành ra thành phố nào còn trụ lại để nhận tổ chức Olympic này. Sau khi các thành phố tiềm năng lần lượt rút tên khỏi danh sách dự tranh vì một lý do chính, là đại hội thể thao mùa đông này nay trở thành một cỗ máy ngốn tiền khổng lồ. Hôm thứ Hai, Krakow của Ba Lan chính thức xin rút khỏi danh sách dự tranh, một ngày sau khi thành phố này tổ chức cuộc trưng cầu dân ý với kết quả là 70% cử tri nói họ không muốn đăng cai Olympic. Hồi tháng Giêng trước đó, một trong số 6 ứng cử viên trong danh sách chung kết rút lui, đó là thành phố Stockholm, khi chính đảng đương quyền tuyên bố không hỗ trợ tài chính cho việc đăng cai Olympic này. Họ đưa ra vô số hạng mục với phí tổn lên đến hàng trăm triệu đô la của các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho Thế vận hội, chỉ sẽ sử dụng có 2 tuần lễ rồi sau đó hiếm khi có dịp sử dụng lại. Đó chính là thách thức chung đối với hầu hết các nước đã đăng cai Olympic và có dự tính tranh đăng cai đại hội thể thao này trong tương lai. Olympic mùa đông có nghĩa là một dự án đầu tư khổng lồ cho các cơ sở hạ tầng thể thao mới, chẳng hạn như các trường đua xe trượt lòng máng, các giới chức của đảng đương quyền nói. Sau Olympic thì không còn có nhu cầu sử dụng các cơ sở như vậy nữa. Hồi tháng 11 năm ngoái, cư dân thành phố Munich của Đức cũng bác bỏ đề nghị tranh đăng cai. Một luật sư ở đó nói, cuộc biểu quyết không đưa ra thông điệp chống lại thể thao, nhưng chống lại tính không minh bạch và tham lam lợi nhuận của Ủy ban Olympic quốc tế. Hồi tháng 3, hai thành phố đồng tranh đăng cai của Thụy Sĩ là Davos và St. Moritz cũng bỏ ý định sau khi công chúng không tán thành trong cuộc trưng cầu dân ý. 2 trong số 4 ứng cử viên còn lại trên danh sách chung kết đang đứng trước những thách thức tương tự. Kế hoạch dự tranh của Oslo của Naui đang có nguy cơ đổ bể. Kế hoạch này giành được sự ủng hộ với một tỷ lệ đa số xích sao trong cuộc biểu quyết hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng sự chống đối của công chúng đối với dự án này đang ngày một tăng thêm kể từ đó. Đầu tuần này, khối thiểu số trong chính phủ liên hiệp của nước này đã biểu quyết chống lại việc tài trợ cho Olympic. Để cho Oslo tiếp tục với dự án này, đòi hỏi phải thành lập một liên minh chính phủ mới chưa từng có tại nước này, giữa đảng bảo thủ đương quyền và đảng lao động đối lập. Kế hoạch tranh đăng cai của Lviv của Ukraine xem như đã tan biến trong cuộc khủng hoảng chính trị đang hoành hành tại nước này. Người đứng đầu dự án này của Ukraine nói rằng giấc mơ Olympic của Lviv nay tạm gác lại. Chỉ còn lại 2 ứng cử viên khỏe mạnh tranh đăng cai Olympic 2022 này, Almaty của Kazakhstan và Bắc Kinh. Kazakhstan là nước nhiều dầu hỏa đang do một tổng thống có nhiệm quyền trọn đời cai trị, còn nước kia là Trung Quốc. Tranh quyền đăng cai Olympic này không còn được xem là một chiến thắng vĩ đại nữa. Các ứng cử viên thua cuộc hoặc bỏ cuộc có chung một lý do. Khi mà công dân ở đó thực sự được cất tiếng nói, họ nói rằng chúng tôi không muốn Olympic. Họ không muốn nhận vinh dự đăng cai Olympic nữa khi nhìn vào những kết quả tài chính. Nga tiêu tốn 51 tỷ đô la cho Sochi 2014. Trung Quốc tiêu tốn 40 tỷ đô la cho Bắc Kinh 2008. Montreal lỗ gần 1 tỷ đô la cho Olympic 1976 và phải mất 30 năm để trả hết nợ. Nagano của Nhật Bản đăng cai Olympic 1998 hình như đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Australia là đội đầu tiên đến Brazil để chuẩn bị tranh World Cup. Australia trở thành đội đầu tiên trong tổng số 31 nước từ các khu vực bóng đá trên khắp thế giới đến Brazil cùng đội chủ nhà tranh World Cup. Đội tuyển quốc gia được mệnh danh là Socceroos đã đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Curitiba chiều tối thứ Tư và sau đó đáp một chuyến bay khác đến thành phố Victoria của bang Espírito Santo, cách thành phố Rio de Janeiro khoảng 300 km về hướng Đông Bắc, nơi đội Australia đặt bản doanh. Tổng thư ký Varun Vako của FIFA đã chúc mừng đội tuyển hiện có 27 cầu thủ của Úc trên trang Twitter. Các tuyển thủ Socceroos đã đến chào mừng đội tuyển đầu tiên đến World Cup. đứng thứ 59 trên bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA, các tuyển thủ Australia trên giấy tờ bị xem là đội yếu nhất của vòng chung kết cúp vô địch bóng đá thế giới dài một tháng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 tới. Chúng tôi là đội yếu hơn, tiền đạo cánh Tommy Oa nói với các phóng viên báo chí sau khi đến Brazil. Đây sẽ là dịp tốt để đội tuyển Úc gây ngạc nhiên. Sẽ rất là thú vị. Oa nói tiếp rằng, được đến dự giải tại một đất nước bóng đá thực sự là một nguồn khích lệ to lớn. Huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 2 tháng 6. Các tuyển thủ Socceroos sẽ đấu trận giao hữu với Croatia tại Salvador ngày 6 tháng 6 tới. Đội tuyển Úc sẽ đấu trận World Cup đầu tiên với Chile vào ngày 14 tháng 6. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội Úc dự tranh vòng chung kết World Cup. Lần này các tuyển thủ Socceroos ở vào một trong những bảng đấu khó nhất. Để qua được vòng bảng, Socceroos sau trận mở màn gặp đối thủ Nam Mỹ Chile, họ còn cần phải vượt qua hai đội tranh chung kết năm 2010 là đương kim vô địch Tây Ban Nha và Hà Lan đang chặn đường họ trong bảng B. Danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử World Cup không có một cầu thủ Mỹ nào. Đây là điều có lẽ không gây chút ngạc nhiên nào trên thế giới ngoài nước Mỹ, nhưng người hâm mộ thể thao và truyền thông báo chí ở Mỹ thì không nghĩ như vậy. Nhật báo The Guardian của Anh mới đây công bố danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong lịch sử World Cup. Ban bình chọn danh sách này bao gồm 40 chuyên gia bóng đá thế giới. Hai vị trí đầu danh sách thì đa số có thể đoán được, Pele ở vị trí số 1 và Diego Maradona ở vị trí số 2. Nhưng tất cả các thứ hạng còn lại sau hai vị trí đó đều gây ít nhiều tranh cãi. Chẳng hạn có người nói Ronaldo ở vị trí số 4 phải nên được hoán đổi cho vị trí số 3 đang để tên Franz Beckenbauer. Hay cũng có người nói rằng một trong những hậu vệ xuất sắc nhất là Fabio Cannavaro được xếp hạng 26, đáng ra phải ở trong nhóm 20 cầu thủ xuất sắc nhất. Người hâm mộ ở Mỹ tỏ ra thất vọng khi không thấy tên một cầu thủ Mỹ nào trên danh sách. Tờ Washington Post nói chỗ gần nhất mà bóng đá Mỹ mong men đến được là vị trí số 96, được đặt tên cầu thủ người Đức Jürgen Klinsmann. Cựu tiền đạo này ghi được 11 bàn thắng trong 3 kỳ World Cup từ năm 1990 đến năm 1998 và hiện là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nam của Mỹ. Không hiểu liệu các lập luận để bóng đá Mỹ có dính líu đến danh sách này thông qua ông huấn luyện viên người Đức như vậy có được chấp nhận hay không. World Cup chứng kiến cầu thủ cá nhân Mỹ xuất sắc nhất có lẽ là World Cup đầu tiên vào năm 1930 khi Bert Patenaude ghi 3 bàn thắng trong trận gặp Paraguay. Hay ở vòng tranh vé dự World Cup 2010, Jozy Altidore cũng ghi được 3 bàn thắng vào lưới Trinidad và Tobago. Và mới đây người hâm mộ Mỹ cũng còn bàn cãi nhiều về Landon Donovan khi cầu thủ này không có tên trong danh sách đi Brazil vào tháng 6. Nhưng người Mỹ cũng phải thừa nhận rằng bóng đá chuyên nghiệp của Mỹ còn tương đối non trẻ khi mà giải chuyên nghiệp MLS chỉ mới hình thành vào năm 1996. Trong khi đó, nước chủ nhà World Cup năm nay là Brazil có đến 22 cầu thủ trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này. Phó Tổng thống Joe Biden tham dự trận đấu của đội tuyển Mỹ gặp Ghana ở World Cup. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Mỹ trong trận ra quân gặp Ghana tại World Cup vào tháng tới ở Brazil. Trận ra quân vào ngày 16 tháng 6 tại Natal được xem là trận đấu quan trọng đối với đội tuyển Mỹ. Các nhà bình luận nói rằng đội Mỹ sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Ghana và tiếp đến sẽ cố cầm hòa trong trận đấu với Đức và Bồ Đào Nha trong bảng G, với hy vọng giành được một giấy thông hành qua vòng bảng. Các chuyên gia nói rằng nếu hòa với Ghana, đội bóng mạnh của châu Phi đã thắng Mỹ ở hai World Cup trước đó thì cánh cửa vào vòng 2 xem như đã khép lại với đội Mỹ ngay sau trận mở màn. Phó Tổng thống Biden đến dự trận đấu của đội Mỹ nhân chuyến công du Nam Mỹ của ông. Tại Brazil, ông sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo nước này để thảo luận về các mối quan hệ song phương, khu vực và toàn cầu. Theo thông cáo của Tòa Bạch Ốc, Phó Tổng thống Biden cũng sẽ đi thăm Colombia và Cộng hòa Dominica.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Hàng loạt các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bùng phát trên cả nước trong tháng này, phản đối việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương vào khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Thái độ của nhà nước và của người dân Việt Nam thể hiện qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đó như thế nào? Tạp chí Thanh Niên ghi nhận ý kiến người trẻ trong nước qua cuộc trao đổi với 4 bạn từ Hà Nội, Huế, Quảng Trị và Khánh Hòa.
Em là Sơn, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội. tôi là Nguyễn Đức Quốc, hiện ở tại tỉnh Lăng Cô, Huế. Tôi đã bị bắt ngày 18 tháng 5 tại tỉnh Nghệ An.
Anh bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc?
Dạ vâng. Tôi là Lê Anh Hùng, Đông Hà, Quảng Trị. Và rồi tôi cũng tham gia vào cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 5 rồi.
Tôi là Khổng Duy Thiêm, tôi ở Khánh Hòa.
Vâng, câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ nói về thái độ của nhà nước và cái thái độ của người dân phản ánh qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây ở Việt Nam. Chủ nhật 11 tháng 5, các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở các miền đất nước. Nhưng sau đó chỉ một tuần, ngày 18 tháng 5 thì đã diễn ra những cái vụ bắt bớ, những cái cuộc trấn áp. Cái sự thay đổi này thể hiện cái thái độ của nhà nước như thế nào trong ánh mắt của các anh, người trẻ ở Việt Nam? Cho rồi dẹp biểu tình thể hiện cái tín hiệu như thế nào? Anh Hùng.
Chính quyền Việt Nam được một thái độ từ việc động viên khích lệ người dân xuống đường vào ngày 11 tháng 5 cho đến việc trấn áp mạnh tay vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi cho thấy những thái độ bất nhất của nhà cầm quyền Việt Nam trong chính sách đối với Trung Quốc trên biển Đông cũng như là những chính sách về quyền con người cơ bản dù đã được hiện pháp thừa nhận nhưng họ vẫn ngang nhiên thực sự những quyền tự do con người cơ bản nhất.
Nhưng mà vì sao có sự bất nhất này?
Ban đầu là khuyến khích biểu tình và thậm chí tổ chức cho các cái biểu tình dạng như là quốc doanh nhằm mục đích là đánh động cái dư luận quốc tế để thế giới biết rằng các tầng lớp nhân dân Việt Nam phản ứng như thế. Nhưng sau đó có lẽ là do những cái cuộc biểu tình bạo động của công nhân Bình Dương lên lại chính quyền, họ sợ là không kiểm soát được, và cái mà họ sợ nhất đấy là người ta sẽ cơ hội đó làm kịch bản lật đổ chính quyền, cho nên bằng mọi giá họ đã cấm.
Nhưng mà nói về những cái cuộc biểu tình bạo động ở Việt Nam thì mình thấy là một cái chuyện hy hữu. Trước nay người dân Việt Nam vốn đã không mấy ai mạnh dạn đi biểu tình, là vì biểu tình không ít thì nhiều cũng gặp rắc rối từ phía chính quyền. Đừng nói chi là biểu tình bạo động, mà lần đầu tiên tại Việt Nam có những cái cuộc biểu tình bạo động dẫn tới chết người như vậy. Từ cái chuyện này nó phản ánh cho các bạn một cái thông điệp như thế nào? Các bạn hiểu cái việc này như thế nào?
Cả cái cuộc biểu tình dẫn đến bạo động ở Bình Dương và Đồng Nai cho thấy một cái sự khác thường. Thông tin nhiều người cũng đã cho thấy là có cái sự nhắm mắt làm ngơ, thậm chí là khích lệ của lực lượng an ninh Việt Nam. Bởi vì cái lực lượng an ninh Việt Nam từ trước đến nay họ rất là nhanh nhạy trong cái việc tìm hiểu những mầm mống làm loạn.
Vâng.
Còn các cái vụ biểu tình ở Bình Dương và Đồng Nai thì nổ ra hàng loạt và kéo dài đến 2-3 ngày. Đến lúc đấy thì lực lượng an ninh, lực lượng công an mới vào cuộc. Điều đấy càng cho thấy rõ là có những cái thế lực đứng đằng sau các cái cuộc biểu tình gây bạo động này. Điều này là rõ ràng là có lợi cho Trung Quốc và có hại cho Việt Nam. Người ta có quyền nghi ngờ đằng sau các cái cuộc biểu tình bạo động này có bàn tay của Trung Cộng cũng như là những cái thế lực thân Trung Quốc trong bộ máy cầm quyền.
Anh nói rằng các cuộc biểu tình này nó có lợi cho Trung Quốc, có hại cho Việt Nam, vì sao ạ? Vì mình thấy là công xưởng của Trung Quốc bị đốt phá, thiệt hại về tài sản của họ, rồi kể cả tính mạng công nhân của họ nữa. Họ được lợi cái điểm nào trong cái vấn đề này?
Vâng, trong cái vấn đề này thì rõ ràng là Trung Quốc họ có quyền lên tiếng là người Việt Nam là đi quá xa trong cái vấn đề chủ nghĩa dân tộc, và cái dư luận thế giới sẽ không đồng tình với cái hành động này của người dân Việt Nam. Họ có lý do để cho rằng là người Việt Nam đã quá khích.
Báo chí nhà nước cũng nói rằng là những cái phần tử mà kích động các cuộc biểu tình đó là xã hội đen, không phải đơn thuần là công nhân. Họ quy rằng thế lực thù địch toan tính phản động đã trà trộn và dùng xã hội đen để mà gây rối, để bùng lên những cái sự bạo loạn với một cái ý đồ khác, không phải là chống Trung Quốc mà là chống nhà nước Việt Nam. Họ cho rằng đây là một cái sự nhúng tay của Việt Tân. Ý kiến của các bạn như thế nào?
Đó là một cái nhận định hết sức võ đoán của nhà cầm quyền Việt Nam. Nếu mà có một cái nguồn nào đó từ nước ngoài hay là những cái người mà bị gọi là phản động đó gây ra cái chuyện đó thì cái mạng lưới an ninh của họ ở đâu mà họ lại phản ứng với lại sự việc vừa rồi hết sức chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp, trong khi những người gọi là đấu tranh dân chủ thì họ theo dõi rất sát sao.
Bạo động ở Bình Dương và Đồng Nai là mang tính rất có hệ thống, diễn ra với những cái quy mô lớn. Ở đây rõ ràng là có một cái sự nhắm mắt làm ngơ của lực lượng chức năng Việt Nam.
Ngoài cái việc làm ngơ của chính quyền thì cái việc mà người dân Việt Nam mình rất là hiền lành, họ nhẫn nhịn rất giỏi, mà tại sao họ lại có thể hành động để giết người, có thể bạo loạn, phá một cái khốc liệt như vậy, và chẳng có một cái bàn tay nào đó sau như một giọt nước tràn ly thôi. Bởi vì những công nhân ở Bình Dương, những công nhân ở Vũng Áng hàng ngày phải lao động rất vất vả, thậm chí đi vệ sinh cũng còn xin phép phải đi đúng giờ, thậm chí có những công nhân bị những người chủ Trung Quốc đổ cả keo dính sắt vào tay, hoặc là bắt đứng ở dưới cột cờ mà đứng giữa nắng với cái lòng căm thù của họ, cái sự mà ngược đãi của chủ Trung Quốc. Ngoài ra lại còn cái sự vô cảm, vô tâm của chính cái công đoàn làm ngơ cho tất cả những cái bất công của họ. Thì những cái việc mà bị kích động thì nó là điều hiển nhiên và chắc chắn rồi.
Thế còn mình nói về thái độ của người dân khi tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, từ những cuộc biểu tình ôn hòa cho tới những cuộc biểu tình bạo động, từ những cuộc biểu tình tự phát cho tới những cuộc biểu tình mà được xem là có chỉ đạo. Các bạn thấy cái thái độ của người dân thể hiện qua các cái sự việc đó như thế nào?
Cái xã hội bất công nó khiến cho lòng người không yên. Là cái mâu thuẫn này khi nó không có dân chủ, không được nói và chỉ được thông tin một chiều. Đấy, cho nên là người dân Việt Nam vô cùng bất bình nhưng họ không dám nói. Những cái vụ bạo động của Bình Dương vừa rồi khẳng định một điều rằng rất dễ bùng nổ những hiện tượng không kiểm soát được, bởi vì Việt Nam đang trong trạng thái cân bằng động, mà nhà nước cũng rất sợ điều này. Họ rất sợ dân chủ, họ cố tình kiềm giữ cả dân tộc này và họ tạo ra rất nhiều cái bất công.
Sau cái vụ biểu tình 11 vừa rồi thì em thấy rằng là người dân bắt đầu quan tâm hơn đến cái vấn đề đất nước, họ không còn thờ ơ như trước nữa. Vẫn luôn cái vấn đề mà tại sao mà 18 họ lại đàn áp dã man vậy và cái việc bạo động xảy ra như vậy, là bởi vì ai cũng thừa hiểu rằng là hai cái đảng, hai cái chế độ nó đi đêm với nhau như thế nào, nó làm những cái gì, nó cần một màn kịch chứ không thể tự dưng mà đưa một cái giàn khoan to đùng vào ấy. Khi mà cái màn kịch nó cần kết thúc, chính họ dùng xương máu người dân, họ lợi dụng cái việc bạo động, một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất là họ kết thúc cái vấn đề là thể hiện lòng yêu nước của dân, mục đích thứ hai là đổ cho một cái thế lực thù địch nào đó đứng đằng sau. Nhờ cái vụ bạo loạn đó họ trúng hai đích như vậy, họ sẽ ngăn cản được, ngoài ra là còn ngăn cản được cái việc mà hợp pháp hóa hay là đưa ra cái luật biểu tình cho người dân. Chính vì thế tại sao mà 18 vừa rồi họ đàn áp rất dã man, cái mục đích là để kết thúc cuộc biểu tình, kết thúc cái chuỗi yêu nước.
Vâng, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là có kết thúc được không các cuộc biểu tình yêu nước? Các bạn dự đoán tình hình sắp tới sẽ như thế nào?
Đến khi nào mà giàn khoan chưa rút thì chúng tôi tiếp tục đi biểu tình, tiếp tục đi đấu đến cùng.
Có cái giải pháp nào khác hơn không ạ? Tại vì không lẽ cứ mỗi tuần mình xuống đường lại bị bắt rồi mọi chuyện nó vẫn đâu vào đó, giàn khoan nó vẫn nằm đó. Để có thể đẩy cái giàn khoan của Trung Quốc ra khỏi vùng biển mà Việt Nam nhận chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của đất nước, người dân Việt Nam có cái giải pháp nào khác hơn không?
Giải pháp mà ngoại giao mà rất cần thiết nhưng mà nó đã hoàn toàn thất bại. Trung Quốc vẫn bất chấp dư luận quốc tế và họ vẫn không lấy chuyển ý đồ của họ. Không thể mà họ còn tăng cường các cái lực lượng quân sự để bảo vệ cho cái giàn khoan. Đang tháo giàn khoan đấy là một cái ý đồ chính trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Việc trấn áp biểu tình Việt Nam đang làm đẹp lòng Trung Cộng.
Vâng, nhưng mà các bạn ở đây nói rằng là các cuộc biểu tình không dễ bị kết thúc, nhưng mà nếu cứ kéo dài mãi như vậy thì nó có đưa lại cái kết quả gì không như mong đợi ạ?
Việt Nam hiện nay cần phải rành mạch trong các mối quan hệ quốc tế. Bây giờ là cái cơ hội để thoát án. Chúng ta không thể nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc mãi được, bởi vì thế giới cũng đã nhận rất rõ Trung Quốc, cái chủ nghĩa bành trướng của họ đã thành gen rồi, họ không bao giờ từ bỏ. Bây giờ cái quan trọng là Việt Nam rất cô đơn, chúng ta không có bạn, bởi vì cái cách hành xử thấy rất là không đẹp và mồm thì cứ ra giả nói là cần hòa hợp dân tộc. Có một điều rất khó hiểu, đó là tại sao những người kỷ niệm Trung Quốc thì lại lờ đi, thậm chí bia ghi công trạng họ lại bị đục bỏ. Ở đây là cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuôi Trung Quốc quá lâu, đến rồi họ sợ hãi cả dân mình, đấy là cái vấn đề hết sức bức xúc. Tại sao chính quyền lại cứ phải ngăn cản người dân?
Vâng, là vì nhà nước cho rằng các cuộc biểu tình, các cái sự phản đối Trung Quốc mạnh mẽ như vậy đó, nó có thể làm tổn hại cho quan hệ hữu hảo hai nước, mà một khi tổn hại tới cái quan hệ với Trung Quốc thì nó có rất là nhiều bất lợi cho Việt Nam.
Bây giờ ta phải thiết lập lại những cái quan hệ đối tác khác thay vì đối tác Trung Quốc. Ta làm ăn với Trung Quốc ta được cái gì?
Vâng,
Trung Quốc không tư một thủ đoạn nào tàn hại kinh tế Việt Nam, tàn hại người dân Việt Nam. Người ta bắt tay với một cái đất nước văn minh để có thể học hỏi ở họ, để đưa xã hội đất nước mình tiến lên, để cho người dân mình chung sức hơn, chứ không phải là đi theo một cái đất nước cùng ý thức hệ để mà sống như một loài đỉa hút máu dân tộc. Đảng Cộng sản phải thay đổi để tồn tại. Bởi bây giờ người dân không có internet, người ta biết rất rõ bản chất vấn đề.
Liệu người dân Việt Nam có sợ những cái sự đáp trả từ phía Trung Quốc xuất phát từ các cuộc biểu tình?
Chúng tôi không bao giờ sợ người Trung Quốc, chỉ mong rằng dân tộc tôi có một cơ hội thoát án, thoát được mối làm ăn một cách rất là bình thường với Trung Quốc, thì người Việt Nam sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều. Chính quyền Việt Nam nó quá nhu nhược để dân mình chịu thiệt thòi.
Ý kiến của Sơn có gì khác không ạ? Nếu như mà Việt Nam cứ mạnh mẽ biểu tình, biểu lộ thái độ chống Trung Quốc, thì sự đáp trả từ phía Trung Quốc, người dân Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận hay không? Có chịu nổi hay không? Và sẽ xoay sở như thế nào?
Trong ngắn hạn thì có thể kinh tế Việt Nam nó sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng có một cái cơ hội đó là làm cho kinh tế Việt Nam thoát ra khỏi phía Trung Quốc. Bởi vì chúng ta thấy được hàng năm xuất siêu sang các nước phương Tây rất nhiều tiền, nhưng đổi lại chúng ta lại nhập siêu từ Trung Quốc. Tất cả những cái nguồn ngoại tệ của mình đều cống nạp cho cái anh đạn vàng Trung Quốc kia, và chúng ta nhận về được cái gì? Những hàng hóa ôi thiêu bẩn thỉu. Người dân Việt Nam chúng tôi sẵn sàng đón nhận những cái gì khó khăn xảy ra khi Việt Nam không còn quan hệ với Trung Quốc. Qua những cuộc biểu tình vừa rồi thì chúng tôi muốn kêu gọi là người dân Việt Nam chúng ta hãy đứng lên để phản đối cái việc tấn công chính trị lãnh hải lãnh thổ của đất nước. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải quay đầu về với nhân dân, đưa đất nước tiến lên.
Nếu như có một câu hỏi đặt ra như thế này, người dân Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc chẳng thay đổi được gì cụ thể, chẳng lấy lại được đất nào, mà chỉ thấy các cuộc biểu tình đó mang lại những cái sự bắt bớ, những cái sách nhiễu đối với chính những người tham gia mà thôi, thì đi biểu tình để làm gì? Công dân Việt Nam có cái biện pháp nào giúp bảo vệ đất nước hiệu quả hơn không? Anh Thêm sẽ trả lời như thế nào?
Chả có một kênh nào để cho người dân Việt Nam phản biện, cho nên chúng tôi buộc phải dùng cách biểu tình.
để bày tỏ, để thúc ép nhà cầm quyền rằng các vị hãy phải làm một cái gì đó mà mạnh mẽ lên, chứ không phải chỉ phản đối lê lệ như một con vẹt. Tại sao chúng ta không học tập Philippines? Trước tiên cần phải áp dụng những cái biện pháp ngoại giao, có nghĩa là đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc, ngoài cái vận động hành lang từng chính phủ. Chính phủ Việt Nam tôi thấy có những cái hành động hết sức dè dặt, có sự sợ hãi ở đây và lệ thuộc. Chúng ta là một quốc gia độc lập, không phải là khu tự trị của Trung Quốc. Tại sao chúng ta lại không dám lên tiếng? Người Philippines họ dũng cảm, họ làm. Tại sao người Việt Nam lại không thể làm được? Người dân chúng tôi rất băn khoăn. Cái câu hỏi này rất lớn đặt ra Đảng Cộng sản Trung Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chơi cái trò gì đây? Chúng tôi không thấy sự quyết tâm của chính phủ trong mối quan hệ với Trung Quốc. Vấn đề đã trở nên rất nguy cấp. Không thể cho nhà nước cứ đồng đỉnh để giải quyết một cách rất khó hiểu. Chúng ta cần phải nói và làm mạnh mẽ hơn. Không thể để quốc gia khác hành xử với chúng ta cách rất là phi lý như vậy. Ta có liên minh quân sự với những cái nước có uy tín, ta còn thể giữ được đất nước. Chứ còn cứ nhượng bộ với Trung Quốc, không biết nhượng bộ đến bao giờ. Họ đã chiếm đóng Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Bây giờ cái vấn đề đặt ra là Việt Nam phải tỉnh táo, chọn bạn mà chơi. Người Việt Nam hiện nay không phải là những chủ nhân của đất nước, mà tôi nghĩ Đảng Cộng sản mới là chủ nhân của đất nước. Họ làm những việc họ muốn, chứ không phải dân tộc muốn. Đầu tiên, nó là cái cách giải tỏa bức xúc để tạo ra một tiếng nói chung với những cái mong muốn thay đổi. Người dân rất muốn tập hợp nhau lại để bày tỏ nguyện vọng của mình với chính quyền. Thế nhưng mà chính quyền lại không tạo cơ hội cho họ lên tiếng. Vì vậy, rất nhiều uất ức, rất nhiều vướng mắc nó cứ tồn tại mãi trong lòng dân tộc. Nó cũng giống như một khẩu thần công mà anh cứ nhồi mãi thuốc súng vào mà không phát hỏa. Đến khi khẩu súng này nó phát nổ thì có lẽ khẩu thần công cũng tan luôn. Đó là tình trạng của đất nước Việt Nam hiện nay. Cho nên nó có cái vụ bạo động vừa rồi.
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.
Em có nghe không nước non Việt Nam dân xếp phân ly trong tay kẻ gian, hãy cất tiếng nói đêm mai lưu truyền lời thầy giữ lấy nước Nam vẹn nguyên.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hàng triệu người Ukraine đi bỏ phiếu để bầu một tổng thống mới. Các cử tri đã giành đa số tuyệt đối cho ông Petro Poroshenko. Trong các nhận định đưa ra vào ngày bầu cử, tổng thống tân cử Poroshenko nói rằng trong những ngày đầu tiên tại chức của ông sẽ tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến tranh, chấm dứt những xáo trộn, chấm dứt tình trạng vô trật tự và đem lại hòa bình cho lãnh thổ Ukraine, cho một nước Ukraine duy nhất. Ông cũng hứa sẽ giao tiếp với Nga. Hoa Kỳ chúc mừng nhân dân Ukraine về việc làm cho tiếng nói của họ được nghe thấy. Tổng thống Barack Obama nói rằng, bất chấp những khiêu khích và bạo động, hàng triệu người Ukraine đã đi bầu trên cả nước. Ngoại trưởng John Kerry nói, số cử tri đi bầu đông đảo gửi một thông điệp rõ ràng là nhân dân Ukraine muốn sống trong một quốc gia thống nhất, dân chủ và hòa bình gắn chặt với các định chế của Âu Châu. Các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu hay OSCE, Viện lập pháp của OSCE, Viện lập pháp của Quỹ hội châu Âu và các quan sát viên quốc tế khác ghi nhận rằng cuộc bầu cử này đã chứng tỏ quyết tâm rõ ràng của giới hữu trách tổ chức một cuộc bầu cử chân chính chủ yếu theo đúng các cam kết quốc tế và tôn trọng các quyền tự do căn bản ở đa phần trong nước. Tình hình an ninh và những đe dọa trắng trợn bằng vũ lực của các tổ chức đòi ly khai có ngăn cản một số cử tri trong hai vùng ở miền đông Ukraine không thể tham gia cuộc bầu cử, trong khi việc bầu cử cũng bị ngăn chặn tại vùng bị chiếm đóng Crimea. Hoa Kỳ tán dương sự dũng cảm và quyết tâm của những người tại Donetsk và Luhansk, những người đã bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra tại một số phân khu. Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử này chứng tỏ rằng Ukraine cam kết theo đuổi tiến trình dân chủ. Hoa Kỳ trông đợi hợp tác với Tổng thống tân cử Poroshenko, cũng như quốc hội mới được bầu theo đường lối dân chủ để hỗ trợ cho những nỗ lực của Ukraine thực thi các cải cách chính trị và kinh tế. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và lên án cũng như bác bỏ chiếm đóng của Nga và những toan tính sáp nhập Crimea, và vẫn giữ nguyên cam kết hợp tác với Ukraine và các đối tác khác để tìm ra một giải pháp hòa bình cho vụ xung đột này.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Khánh An trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày hôm nay bày tỏ quyết tâm tiếp tục tấn công chống lại các phiến quân thân Nga tại miền đông nước này sau khi các phần tử ly khai bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng làm ít nhất 12 binh sĩ thiệt mạng. Bộ trưởng Mykhailo Kovan cho biết lực lượng Ukraine đã hoàn toàn đẩy các phần tử ly khai ra khỏi phía Tây và phía Nam thành phố Donetsk cũng như vùng phía Bắc Luhansk. Ông nói sứ mạng của quân đội sẽ tiếp tục cho đến khi hòa bình và trật tự được phản hồi. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Abdel Fattah el-Sisi thắng đối thủ Hadim Sabahi với đa số áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập. Các kết quả sơ khởi cho thấy, ba trong ba ngày bầu cử chấm dứt vào ngày thứ Tư cho thấy ông Sisi chiếm hơn 93% phiếu bầu. Ông Sabahi chỉ được 3% phiếu, công nhận thất cử, nói rằng ông chấp nhận ý nguyện của người dân. Các giới chức Mỹ cho biết một công dân Mỹ thực hiện một vụ đánh bom tự sát tại Syria trong tuần này, nhân danh một tổ chức chủ chiến có liên hệ đến Al-Qaeda. Tin tức tại Mỹ trích lời những nguồn tin chính thức xác nhận tay đánh bom tự sát là một người Mỹ, nhưng không cung cấp lý lịch của tay đánh bom hay là quê nhà của người này. Một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Syria nói các cuộc không kích của chính phủ đã giết chết gần 2.000 thường dân trong năm nay ở bên trong và chung quanh Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria. Tòa Thánh Vatican ấn định ngày 8 tháng 6 tới là ngày Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp hai tổng thống Israel và Palestine trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình. Cảnh sát Pakistan cho biết đã bắt 4 người có liên quan đến trường hợp một phụ nữ mang thai bị gia đình đánh cho đến chết tại thành phố Lahore, miền đông Pakistan vì tội kết hôn với một người do cô chọn. Cảnh sát ngày hôm nay cho nói những người bị bắt gồm chú và hai người bà con của nạn nhân. Cảnh sát tại miền Bắc Ấn Độ ngày hôm nay cho biết một nghi can khác đã bị bắt vì liên hệ đến vụ cưỡng hiếp tập thể hai thiếu nữ bà con với nhau, có ít nhất một nghi can đã bị bắt giam. Hai cô gái mất tích vào ngày thứ Ba sau khi đi ra ngoài đồng làm vệ sinh. Hôm thứ Tư, dân làng tại quận Burdwan, bang Uttar Pradesh tìm thấy xác hai cô gái bị treo trên cây. Khám nghiệm tử thi cho thấy hai cô gái bị tấn công tình dục.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.